Mãi mãi là bạn thôi, Tê ơi. Noel ở đây thật buồn, trời lạnh quá, thiên hạ có hết trong nhà, ấm cúng gia đình, không ròng rắn kéo nhau ra đường như ở Việt Nam. Những Noel vui tươi ấm áp với T, P đâu rồi? Hôm qua, tình cờ, mình được nghe lại bài Yesterday One More của Carpenter.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa still shines. Every it's yesterday once more. Yesterday once more.
Nghe giọng hát của một người đã mất, cảm giác rờn rợn thật khó tả, thương tiếc và càng thấy mọi thứ như đều là hư ảo. Cái còn lại vẫn chỉ là những bài hát, chúng luôn trả lại cho mình những ngày hôm qua tươi đẹp, không phai. Nhân ngày Giáng sinh, con xin cầu nguyện ơn trên cho con được gặp lại người con thương dù chỉ một lần. Nhật ký của Thương. Mấy trăm học viên trong đồng phục màu xanh đứng theo đội hình đều tăm tắp trước sân cờ. Tiếng loa vang vang. Xin chào gia đình, xin chào. Tất cả học viên cùng hô to đáp lại. Buổi giờ ban sáng bắt đầu. Mời mọi gia đình cùng đọc bài Triết Lý Theo Tôi. Chào một ngày mới, chào cuộc đời mới đang bắt đầu. Mấy trăm con người cùng cất tiếng đọc theo, chậm rãi, răm rắp. Chào một ngày mới, chào cuộc đời mới đang bắt đầu. Và cứ thế, từng câu một. Quá khứ tăm tối sẽ đi qua, những tháng năm dài u mê, chìm sâu trong vũng lầy ma túy. Chúng ta nhận thức rằng ma túy là hiểm họa của xã hội, là nguyên nhân tha hóa con người, là khởi đầu của mọi tội lỗi. Dù hàng trăm người trong chúng ta là hàng trăm cách biệt, nhưng chúng ta cùng chung một mục đích, đến đây để làm lại cuộc đời mới. Hãy quên đi những thói hư tật xấu, cùng gạt bỏ những cám dỗ xấu xa. Xin cảm ơn gia đình đã không bỏ rơi ta lúc khó khăn. Xin cảm ơn bạn bè đã mở rộng vòng tay yêu thương thân ái. Xin cảm ơn nhà trường đã cho ta niềm tin, nghị lực và cuộc sống mới. Chào một ngày mới, chào cuộc đời mới đang bắt đầu. Bài đọc trầm bổng và du dương, nghe như một hồi kinh Nhật tụng. Khách lạ đến thăm ngôi trường này sẽ không dễ hiểu bài triết lý giao ban sáng này có ý nghĩa thế nào. Nhưng với từng học viên xuất thân là con nghiện, việc cả tập thể bắt đầu một ngày học tập và lao động bằng cách đọc to bài triết lý tạo nên một cảm xúc thấm thía cho từng người. Bài đọc từng ngày nhắc nhở họ sự nguy hại của ma túy, mục đích của họ khi đến đây để từ đó có thêm quyết tâm làm lại cuộc đời. Tác giả bài triết lý này chính là Tiềm và hai thành viên khác trong ban giám hiệu trường. Về lại thanh niên xung phong, do quá trình làm việc tại trường Sơn Lâm trước đây, anh được đưa ngay về làm hiệu trưởng một trong năm trường giáo dục lao động mà thành phố vừa giao lực lượng để cai nghiện và dạy nghề cho những thanh niên nghiện ngập. Số người nghiện trẻ ngày càng tăng lên, kéo theo đủ thứ tệ nạn, khiến thành phố buộc phải tiến hành biện pháp cưỡng bách tập trung cai nghiện này. Năm ngôi trường được đặt ở các tỉnh Nam Tây Nguyên, trong vùng rừng núi hiểm trở, cách ly người nghiện với cuộc sống phức tạp bên ngoài. Các nhu cầu được đơn giản hóa tối đa. Đói ăn, khát uống, điều trị y tế, rèn luyện thể lực, lao động nông nghiệp, học nghề, v.v. Về tinh thần thì có sách báo, truyền hình, ca hát, v.v. Buổi giao ban sáng hàng ngày là một sáng kiến của Tiềm, vận dụng kinh nghiệm 2 năm ở Sơn Lâm cùng mấy năm hướng đạo thời trung học. Sau bài triết lý có ý nghĩa ám thị là nhận xét công việc hôm qua, phê bình, biểu dương trước cờ, phân công việc làm hôm nay, một đại diện học viên đọc thông điệp trình bày suy nghĩ của mình về một câu thành ngữ do ban giám hiệu gợi ý. Kết thúc là một đại diện học viên khác lên hát một bài tặng mọi người bắt đầu vào một ngày mới. Âm nhạc không chỉ để giải trí, nó còn có khả năng chia sẻ, cảm hóa, cứu rỗi. Như người hát lên ngày hôm nay, anh bày tỏ rất nhiều tâm tư của mình trong từng lời ca.
Khi em tìm thấy cuộc đời là lúc qua cơn muộn phiền, khi em tìm thấy tình yêu là lúc chân quen cỏ dài, như là ngọc trong đá vương vàng giữa phong ba, gọi nắng lên, gọi gió lên, gọi trái tim em bước vào đời. Là chim em bay ngàn phương, là cây làm xanh quê hương, là hoa em tỏa bao sắc. Xin hiến cuộc đời, bàn tay
trong văn phòng nhìn ra sân cờ, Tiềm Lưu thấy bất thần. Những người trẻ kia không ít là con cháu nhà khá giả, tử tế, sinh viên học sinh, viên chức, chỉ vì ma túy mà thân tàn ma dại, bỏ học, mất việc, xa gia đình, tương lai vô định. Cuộc đời họ sắp tới tùy thuộc vào việc họ chứt bỏ được cái tai ách tự chuốc hay không. Và dẫu được vậy thì họ vẫn phải bắt đầu lại tất cả. Rồi Tìm bỗng tự cám cảnh, mình đã sung sướng gì hơn? Bao nhiêu năm nay đời anh cứ gắn liền với doanh trại. Những ngày về thành phố hay thủ đô đi học, sống với gia đình ba, đi làm xí nghiệp, cộng hết lại chỉ được vài năm. Vậy mà những ngày sống ở rừng núi xa xôi luôn là những ngày Tìm thấy thoải mái, yên lòng nhất.
Vững chân trên đường đời, qua bao buồn tuổi thầm mang, càng quý hơn một tấm lòng như là ngọc trong đá, sang người mãi trong ta. Từng ước mơ, từng nỗi vui, từng chất chiêu xin hiến cuộc đời. Bàn tay như chưa rời tay, làn hương còn vương đâu đây. Tình yêu đâu chỉ trong phút giây.
Không hiểu tại sao mình lại thích hợp với cảnh sống tập thể cực khổ như vậy. Có người tìm hạnh phúc trong đua chen danh vọng, có người tìm trong tích góp tài sản, nhưng cũng có người chỉ cần được bình yên thanh thản. Có thể vì bản tính Tìm thích sống đơn giản, cảm thấy dễ chịu khi gần gũi thiên nhiên trong lành, xa rời chốn phồn hoa ồn ào bụi bặm. Cũng có thể sự vất vả khi cùng làm một việc gì đó dễ kết nối con người với nhau, tạo nên một tình cảm sâu đậm thiêng liêng như máu thịt. Cứ đi xa là nhớ, lại muốn quay về. Tình đồng đội thắm thiết chính là cái được lớn nhất, quý nhất của người thanh niên xung phong. Rất nhiều năm sau, cho đến hết đời, ai đã ở thanh niên xung phong đều không bao giờ quên những đồng đội đã có chung bao ngày hồn nhiên, chịu đựng gian khó, cực khổ hết mức, thậm chí cực khổ một cách hoang phí. Xây dựng nhiều công trình, rồi bỏ phế, hàng triệu triệu giọt mồ hôi của họ, có khi chỉ để làm bậc thang tiến thân cho vài người. Họ vẫn không một lời than thở, âm thầm làm công việc khiêm tốn hàng ngày, chia sẻ nhau niềm hãnh diện nhỏ nhoi đã có mặt trong một đội ngũ từng được xưng tụng là niềm tự hào của thành phố. Tìm còn ngại về thành phố, vì ở nơi đó anh có quá nhiều kỷ niệm với thương. Cứ về tới là nhớ, nhớ không chịu nổi. Rồi nhớ mẹ, nhớ anh Cao. Anh muốn cắt đứt luôn mảng đời xa xưa cũ rích ấy bằng cách không quay về nữa. Sẽ quên dần, sẽ chôn sâu tất cả vào quá khứ. Khi các học viên giao ban xong, tỏa ra đi lao động, thì điện thoại từ cổng bảo vệ gọi vào, nói có khách xin gặp Tìm. Tìm vừa alo Tìm nghe, thì bên kia đầu dây đã vang lên một tràng cười sảng khoái và giọng nói không thể nhầm lẫn dù bao nhiêu năm. Nị Tìm hả? Phải không? Trốn ai lên rừng ở vậy? Làm ngộ đi Tìm muốn chết à? Tìm sững sờ không tin vào tai mình. Ông thầy, trời đất, bao nhiêu năm rồi, ông thầy biết tôi ở đây, có việc gì mà lặn lội lên đây tìm tôi vậy? Tìm vừa nói, vừa nghĩ ngay đến một tình cảnh thường gặp. Ban giám hiệu thường vẫn phải tiếp những vị khách không mời là phụ huynh học viên lên năn nỉ xin cho con em mình hồi gia. Hay ông thầy có con cháu đang ở trường này? Anh thận trọng nhắc lại.
có việc gì? Ông thầy cứ nói. Bộ phải có việc gì mới gặp được cán bộ sao? Bạn bè cũ. Nhớ nhau đi thăm không được à? Có cho gặp hay không thì nói.
Giọng ông thầy có vẻ giận dỗi.
Rồi rồi, đừng giận mà, mời ông thầy vào.
Tìm đặt máy xuống, nhớ lại ngay những bữa ăn ngon ngày xưa ở quán ông thầy với hai bạn. Những món quái đản tuyệt chiêu nhớ đời. Vụ ông có hai bà vợ hòa thuận chung nhà. Vụ ông thà dẹp quán chứ không vào thương nghiệp hợp tác xã. Bấy lâu nay, ông ở đâu? Làm gì? Tìm cứ ngỡ ông đã đi vượt biên hoặc trở về cố quốc hồi chiến tranh phía Bắc rồi chứ. Mà sao ông lại biết Tìm ở đây?
Tìm bồi hồi và chợt thấy nhớ Thương quay quắt.
Mười mấy năm trước, qua phong, anh biết Thương đã cùng gia đình vượt biên sang Mỹ trong thời gian anh ở Hà Nội. Đi mà không chào hai người bạn thân nhất lấy một lời. Rồi từ ấy đến nay, không một lần liên lạc. Phong cũng chỉ hay biết khi lâu quá không nhận thư từ gì của Thương, bèn chạy tới nhà, thấy đã đổi chủ, rồi được hàng xóm cho hay. Không có gì và không một ai. Vậy mà. Nhưng Tìm không bao giờ trách Thương. Mỗi người một hoàn cảnh, hẳn Thương đã gặp một chuyện gì đau lòng hoặc bất khả kháng lắm mới có thể dứt bỏ bạn bè như vậy. Vĩnh biệt, chúc hạnh phúc. Chỉ cầu mong sao cho Thương được hạnh phúc. Tất cả những điều gì tệ hại, xui rủi nhất, xin hãy dành cho Tìm. Tìm nôn nóng, ra đứng ở cửa phòng, đứng nhìn về hướng cổng trường, chờ đợi. Từ xa, đã thấy ông thầy sắp sải đi vào, hai tay xách hai giỏ đồ nặng trĩu. Ông mập hơn ngày xưa, cười toe toét khi nhận ra Tìm đang đứng chờ. Đến nơi, ông buông hai giỏ đồ xuống, vuốt mồ hôi trán nhìn Tìm.
Nị y như hồi xưa nghe, không khác gì hết. Tóc bạc chút thôi, nhưng vẫn đẹp trai con bà hai. Lúc này ngộ mập quá, đi bộ một chút đã mệt rồi.
Tìm cười. Ông thầy vô đây, ngồi quạt cho mát này. Ông thầy xua tay.
Còn một người nữa, không chịu đi bộ, đòi nị phải chạy Honda ra chở kìa.
Ai vậy ông thầy? Tìm ngạc nhiên.
Thì cứ ra đi thì biết.
Ông thầy ra vẻ bí mật. Tìm hồi hộp lên xe chạy ra cổng. Từ xa, anh run lên khi thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trong phòng bảo vệ nhìn về phía anh. Người khách đeo kính đen to bản che gần hết nửa khuôn mặt. Nhưng mái tóc cắt ngắn kia và vóc dáng ấy đã bao năm in sâu trong tâm trí Tìm. Làm sao anh không thể nhận ra là ai?
Thương dở kính, nhìn sững Tìm.
Tóc anh đã lốm đốm bạc, người gầy guộc, gương mặt đầy nét mệt mỏi, phong trần. Chắc hẳn Tìm đã trải qua biết bao nhọc nhằn, vất vả trong suốt thời gian nàng xa anh. Tìm lập cập gạt chống xe bước tới. Hai người bồi hồi nhìn nhau. Cái nhìn dài đăng đẳng bao năm, chất chứa bao nhớ thương kìm nén. Không một lời nào được nói ra, vì hai trái tim đã nuốt hết chúng, nghẹn đập trong hai lồng ngực.
Đây là lần về nước đầu tiên của Thương. Tình cờ cùng con đi ăn tại một nhà hàng Hoa Việt ở Los Angeles. Thấy trên menu có vài món rất quen. Thương gọi thử và ngạc nhiên gặp lại hương vị quen thuộc ngày nào.
Không để nàng băn khoăn lâu, một nhân viên của quán bưng ra một dĩa gang cháy tỏi thơm phức.
Xin mời cô Thương dùng món quái đản.
Thương đứng bật dậy, nhìn sững về phía bếp. Ông thầy bước ra, cười ha hả.
Hay cái nị bất ngờ quá, hai mươi mấy năm rồi, con trai nị phải không? Cào lớn quá, con tên gì?
Con Thương lễ phép.
Dạ, con tên Tìm. Cái gì? Nị Tìm?
Ông thầy trợn mắt, rồi quay qua Thương.
Ngộ vẫn còn nhớ nị Tìm mà, bà của thằng này.
Thương lắc đầu. Ba cháu mất rồi, từ khi cháu chưa ra đời. Tìm và Phong vẫn còn ở Việt Nam ông thầy ơi.
Từ đó, thỉnh thoảng cuối tuần, Tìm ở trường về, Thương lại cùng con đến ăn ở quán ông thầy. Ông đưa hai bà vợ qua Mỹ trót lọt, tiếp tục chung sống, giữ vững danh hiệu ông thầy và vẫn theo nghề nhà hàng, nấu ăn ngon, được cộng đồng người Việt ủng hộ, sống khỏe. Nhưng khi Việt Nam bắt đầu cho mở cửa làm ăn tự do, ông thầy ôm mộng về nước, mở một nhà hàng lớn cho thỏa chí. Điều ông lo ngại nhất là ông không thể bỏ nhà hàng bên Mỹ để về Sài Gòn ở hẳn, và cũng không còn nhân thân nào ở trong nước để có thể giao việc quản lý. Hai bà vợ thì không bà nào chịu ở lại đó một mình nếu không có ông. Không lâu sau ngày cưới của Đa Nhan và Thương, ông nội mất để lại một phần gia tài đáng kể cho anh. Anh về Coldwater Canyon ở Los Angeles mua một căn nhà, mời mẹ con Thương về ở chung. Thương đang ở nhà thuê, nhất định đòi phải gửi tiền nhà cho Đa Nhan. Từ chối không được, Đa Nhan đành nhận. Mỗi người một phòng riêng, việc ai nấy làm. Chuyện cơm nước và dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, cả hai chia nhau lo. Cuối tuần cả nhà lại đưa nhau đi chơi, đi ăn, cũng hạnh phúc như mọi gia đình khác. Đa Nhan vẫn tự do, có những hoạt động bí mật riêng ở bên ngoài, trong khi Thương thoát hẳn cảnh bị đàn ông theo đuổi. Được vài năm, ba của Đa Nhan tuyên bố về phường, gọi Đa Nhan về quản chuyện làm ăn của gia đình. Đa Nhan nói lời chia tay với Thương, sau khi lẳng lặng chuyển hết quyền sở hữu căn nhà ở Los Angeles cho nàng. Anh cũng đã làm xong thủ tục nhận tìm là con, đảm bảo tương lai cho thằng bé. Lúc Thương gặp lại ông thầy, Tìm vừa học xong ở Harvard Westlake, một trong những trường trung học tốt nhất Los Angeles, và vào nội trú ở USC, cũng là một đại học tư danh tiếng của Cali, học về quản trị kinh doanh theo ý muốn của Đa Nhan để sau này có thể phụ giúp anh. Sinh ra từ một tai ương, nhưng thằng bé có vẻ đã được một ngôi sao may mắn chiếu mạng. Thương mừng rỡ xin được Hùng làm nhà hàng ở Sài Gòn với ông thầy để làm người quản lý thường trực. Chắc chắn nàng sẽ được gặp lại Tìm, Phong và còn có thể thực hiện được một ý định khác, quay lại Đức Hội để làm một điều gì ý nghĩa cho ngôi trường nơi nàng từng dạy, gặp lại đám học sinh cũ và giúp đỡ phần nào những em còn quá nghèo. Càng ngày, Thương càng thấy Mỹ không phải đất sống của mình. Ở đâu thì cũng phải làm việc vất vả, thậm chí ở Mỹ có khi còn cực hơn, nhưng việc bị phân biệt đối xử và sự quá khác biệt về văn hóa, nếp sống, nếp nghĩ mới làm cho cuộc sống tha hương trở thành gánh nặng không kham nổi với nhiều người. Mấy năm ngắn ngủi ở Đức Hội đã tạo nhiều thay đổi trong Thương. Cô giáo trẻ Sài Gòn thấu hiểu hơn những mảnh đời cùng khổ quanh mình, sống trải lòng hơn. Từ lúc nào không rõ, Thương đã cảm được hạnh phúc, đôi khi chính là sự cho đi chứ không chỉ nhận lại. Dù những năm sau này, nhờ có Đa Nhan mà đời sống của Thương đã dễ chịu hơn nhiều, nhưng không hiểu sao nàng cứ nhớ Việt Nam quay quắt, nhớ Sài Gòn, nhớ Đức Hội và nhớ nhiều nhất là hình bóng của một người. Anh cứ dai dẳng ở lì trong tim Thương hằn nét không phai. Những đêm mưa ở Đức Hội trước kia, trời lạnh buốt, sàn gỗ cứng ngắc, không sao ngủ được, Thương cứ nằm vùi khóc mỗi khi nghe Thanh Tuyền hát Lạnh Trọn Đêm Mưa từ chiếc cassette cũ mềm của cô đồng nghiệp. Giờ chăn ấm nệm êm ở Mỹ, Thương cũng chảy nước mắt, ướt đẫm cả gối, không sao ngủ được khi nghe Khánh Ly cất tiếng. Trong những ngày dài cô đơn ở Mỹ, quen dần với kiểu sống vì mình trước đã, Thương nhận ra với tình yêu, người ta không được im lặng, thụ động, chờ đợi, phải biết bày tỏ, giành lấy, bảo vệ. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, và cuộc đời ấy lại rất ngắn. Mình không biết sống vì hạnh phúc đời mình thì sẽ không ai làm điều đó cho mình. Thương quyết định không trốn bạn nữa, nàng viết thư nối liên lạc với Phong. Xin lỗi đã bỏ trốn bạn bè vì gặp nhiều chuyện đau lòng, rồi hỏi thăm về Phong, về Tìm. Lá thư đến vì dân, đúng vào lúc Phong vừa đi Thụy Điển học khóa báo chí trong nửa năm. Thương đợi mãi vẫn không có hồi âm, dù đã gửi thêm vài lá về tòa soạn và cả về nhà Phong. Tìm còn vô phương hơn. Thương chỉ còn biết chờ đợi trong một chuyến về nước, Tìm gặp hai bạn. Cuộc tái ngộ ông thầy đã khiến Thương cương quyết trở về hơn. Thương và ông thầy về Sài Gòn chuẩn bị cho việc mở nhà hàng. 20 năm trở lại, thành phố thay đổi nhiều quá, rộng hơn, đẹp hơn, đông hơn, công trình xây dựng khắp nơi, xe cộ tấp nập chóng mặt, những tòa nhà cao ngất, những nhà hàng, tiệm cà phê sang trọng, lộng lẫy, đông nghìn nghịt. Tiềm đang ở đâu trong hàng triệu người này, hay vẫn còn lang thang đâu đó trên rừng, trên núi? Qua tòa soạn, Thương biết Phong còn làm ở báo Vì Dân, nhưng nàng quyết định sẽ tìm Tiềm trước rồi mới gặp Phong sau. Không hiểu sao, có gì đó cứ lợn cợn trong Thương về Phong. Cuộc sống hai người dường như đã quá khác biệt. Rồi người vợ của Phong đầy cảnh giác với Thương. Một mình Thương đến, ngại lắm. Thương nhớ mãi ánh mắt sắc lạnh của Minh hôm đám cưới khi Phong giới thiệu hai người với nhau. À Thương, ba người bạn thân nhất đời, không có gì và không một ai đây mà. Bạn đẹp như thế này, hèn gì. Thương không hề biết cuộc hôn nhân của Phong đã sớm tan vỡ. Một phần vì Phong vẫn yêu nàng. Ông thầy được cử gọi điện thoại cho Phong để hỏi về Tiềm, giấu biệt chuyện cùng về với Thương. Có địa chỉ trong tay, lập tức Thương và ông thầy lên trường tìm Tiềm. Tiềm mời hai người ra căng tin hàn huyên. Bao nhiêu là chuyện phải kể cho nhau nghe, suốt từ bấy đến nay. Thương nghe nhói ở tim khi thấy tay Tiềm đã đeo nhẫn cưới. Chuyện bình thường thôi mà, nàng đã lẳng lặng bỏ đi suốt bao nhiêu năm, và giữa hai người có gì với nhau đâu. Chủ nhân, chiếc nhẫn chắc là mai thôi. Cô đã yêu Tiềm biết bao. Bao nhiêu năm, Thương vẫn nhớ mãi hình ảnh Mai ngồi đút cháo cho Tiềm. Rồi Mai âm thầm cưỡi voi đi theo hai người vào rừng. Mỗi lần nhớ lại, Thương cứ ân hận việc mình đã từ chối ngồi với Mai trong chuyến về. Hẳn cô ấy đã đau lòng lắm. Cô y tá Mai sao rồi Tiềm? Bà xã của bồ phải không? Không, Tiềm lắc đầu. Mai đã có chồng là một bác sĩ ở thành phố, hai con rồi. À, hai người chia tay, từ đó sống hạnh phúc. Thương nói và ba người cùng cười. Một điều tưởng nghịch lý, nhưng thường có lý của nó. Tiềm ngập ngừng chút, rồi nói. Trưa nay tôi mời ông thầy và Thương về nhà ăn cơm với gia đình nhé. Đạm bạc thôi, sẵn giới thiệu bà xã luôn. Bọn tôi mới cưới 2 năm nay, vừa có đứa con gái. Thương nhận lời mời của Tiềm, trong khi ông thầy im lặng nhìn nàng, cố giấu tiếng thở dài. Hân, vợ Tiềm, là một học viên của trường, xinh đẹp, con nhà khá giả, buồn cảnh cha mẹ chia tay, cô sa vào con đường ăn chơi và bị nghiện ma túy khi đang học đại học, bị kiểm tra khi đang chơi thuốc cùng bạn bè ở một phòng karaoke sau nửa đêm. Đúng lúc thành phố đang có chiến dịch thu gom người nghiện, cô được đưa lên trường của Tiềm. Hân hối hận và chuyển biến nhanh chỉ sau một thời gian ngắn. Sau 2 năm, cô học viên hát hay và rất tích cực trong các sinh hoạt văn nghệ ấy đã yêu cán bộ Tiềm, người được rất nhiều học viên thương quý vì tính hòa đồng và luôn chịu khó trò chuyện, lắng nghe tâm sự của từng người. Trước Hân, Tiềm cũng đã có vài mối quan hệ tình cảm lờ phớt với bạn bè giới thiệu, rồi chóng vánh chia tay vì anh không yêu ai đủ để có thể tiến xa hơn, và họ cũng chẳng thấy có tương lai gì nếu đến với anh. Với Hân, vẫn lại là một tình yêu âm nhạc. Trường có ban nhạc với tập họp từ học viên, không ít nghệ sĩ bị dính vào ma túy. Nhưng trong một lần thi văn nghệ ở trường, Hân xin được hát riêng với tiếng đàn của Tiềm mà cô từng nghe và bị lôi cuốn. Hôm đó, Hân đã hát xuất thần bài Thuyền và Biển. Khi hát, nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng vỗ. Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố. Cô nhìn anh nồng nàn. Với Hân, Tiềm lại được sống lại cảm giác phiêu diêu ngày nào khi đệm cho Thương hát. Sau khi tập dượt kỹ hơn, Thuyền và Biển liên tiếp đoạt giải nhất cuộc thi văn nghệ ở lực lượng thanh niên xung phong, rồi hội diễn văn nghệ quần chúng thành phố. Khi nhận quyết định cho hồi gia, Hân trình bày nguyện vọng được ở lại trường, vì ở nhà buồn lắm và sợ về đời sẽ lại sa ngã trước bao cám dỗ. Nhưng trong đôi mắt cô còn có niềm riêng, nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố. Thương thì cứ xa mịt mù, không tâm vết. Một năm sau, đám cưới của họ diễn ra thật gọn nhẹ tại trường, có gia đình hai bên và cả Phong lên tham dự. Hân còn quá trẻ so với Thương. Cô dè dặt chào. Em chào chị. Em có nghe anh Tiềm nói nhiều về chị, về anh Phong. Con bé trên tay Hân thật xinh xắn, có đôi mắt sâu hun hút giống ba. Thương nựng đôi má phính của bé.
Con tên gì?
Hân vui vẻ. Cháu tên Ái.
Thương sững người, nhẹ liếc qua Tìm. Anh không tránh ánh mắt của nàng. Sau bữa cơm, Thương mời Tìm và Hân cùng đi luôn lên Đức Trọng để nàng về thăm lại trường cũ, rồi về thành phố tái ngộ với Phong. Hân từ chối, nói con còn nhỏ quá, Tìm cứ đi với bạn. Đức Hội thay đổi quá nhiều so với ngày buồn Thương đi. Nhà cửa nhiều hơn, đẹp hơn, người cũng đông hơn, điện đã được kéo về, hai ngôi trường đều được xây lại rộng rãi, nhiều phòng ốc tường vôi, mái tôn, trường cấp 1 mang tên mới. Lù Tráng Dìn, tên thầy hiệu trưởng đầu tiên đã mất. Thương bồi hồi đứng nhìn, thấy lại hình ảnh một cô giáo trẻ ngày nào đứng giữa đám học trò nghèo chơi đùa giữa mặt sân lầm lụi. Thấy thầy Dìn cầm cuội trầm hoa, quét sân, chẻ củi. Thấy anh trưởng phòng giáo dục si tình chạy chiếc 67 bết bùn, chiếc túi xách trên vai thò ra bó hoa hồng đỏ. Cảnh cũ người xưa quá đổi ngậm ngùi. Dù Thương đã đến đây trong một tâm trạng gần như bị ép buộc, giờ nhìn lại không thể nói khác, đó chính là những năm tháng sống đẹp nhất của đời nàng. Thương chậm chậm bước vào trường, để mặc cho tim mình thổn thức với bao niềm thương nỗi nhớ. Một tiếng kêu lớn vang lên từ một phòng học. Cô Thương! Rồi một cô giáo chạy ra như bay, chụp lấy tay Thương. Phải cô Thương không? Em nè, Hoa lớp trưởng nè cô. Cô và trò mừng rỡ ôm nhau. Suốt bao năm, Hoa vẫn ở Đức Hội. Có đi học sư phạm ở Đà Lạt vài năm, rồi xin về trường, giờ là hiệu phó. Cả ban giám hiệu nồng nhiệt chào đón Thương và đưa nàng đi thăm các phòng học. Vẫn còn khá nhiều học sinh ăn mặc lem luốc như ngày xưa. Hoa cho Thương biết số học sinh nghèo vẫn đông, hàng năm còn nhiều em bỏ học. Vài tuần về lại Việt Nam, Thương đã hiểu vẻ phồn thịnh ở các thành phố lớn chỉ là ảo ảnh. Cứ ra tới vùng ven là lại thấy ngay cảnh nghèo khổ bủa vây. Thương càng quyết chí lập một quỹ học bổng mang tên thầy Dìn để giúp các học sinh nghèo ở Đức Hội vượt khó. Mộ Dìn nằm trên đồi, nhìn xuống hai ngôi trường ngày nào anh làm hiệu trưởng, những bông hoa 10 giờ rực đỏ trên ngôi mộ đất, cỏ được dọn sạch sẽ và có cả một bó cúc trắng vẫn còn tươi cắm trước bia. Hẳn anh vẫn còn sống trong tâm tưởng của các thầy cô ở Đức Hội. Trong khói hương nghi ngút, nước mắt Thương sặc sụa tuôn trào. Một mình trong phòng khách sạn đêm đó, Thương lấy cuốn nhật ký vàng úa, ngậm ngùi viết dòng cuối cùng. Mãi mãi là bạn thôi, Tê ơi. Cuốn nhật ký nàng dành riêng để viết những suy nghĩ, nhớ nhung gửi Tìm. Suốt bao nhiêu năm luôn ở bên mình, giờ đây khép lại rồi. Cuốn nhật ký vô duyên hai lần Thương đem đi định đưa Tìm đọc, thì đều hai lần không thành. Hãy ngồi đây cho nhau lần này. Từ khi bệnh nằm một chỗ, mình càng nghĩ tới Thương, càng mong gặp lại Thương.
và phải tìm nữa. Sao cứ mãi trên rừng vậy tìm, cả năm rồi không gặp. Thỉnh thoảng nhớ, gọi, tìm vẫn nói là đang rất khỏe, sống tốt. Nhưng mình lại thấy không yên lòng chút nào. Trong sự vất vả của tìm, hình như có lỗi của mình. Tìm bỏ đi thanh niên xung phong ngay đêm nghe mình thổ lộ yêu thương. Tình yêu đâu phải là thứ để có thể nhường. Mình đã dành chỗ trước với tìm, nhưng thương có yêu mình đâu. Nếu mình không dành chỗ, chắc tìm không bỏ đi, và cuộc đời bạn đã có thể khác. Mình mong gặp lại tìm quá, để nói với bạn một lời xin lỗi bao năm nay cứ đè nặng trong lòng. Nếu nghĩ được lần gặp nhau nào cũng có thể là lần cuối, người ta sẽ biết trân trọng hơn những phút bên nhau. Nếu biết lần gặp thương ở đám cưới mình chính là lần cuối, có lẽ mình đã chạy đến giữ thương lại, nhìn nhau thêm vài phút, nói với nhau thêm vài câu, khi thấy thương đứng lên đi về sớm. Có cách nào cho mình được gặp lại thương chỉ một lần thôi? Có cách nào không? Hay sẽ không còn kịp nữa? Thương ơi! Suy nghĩ của Phong. Tìm và Thương đến tòa soạn báo vì dân, không hề báo trước, định gây bất ngờ cho Phong. Nhưng chính họ lại ngỡ ngàng nghe tin Phong vừa nhập viện 2 ngày trước. Rất ít quan tâm sức khỏe, rượu bia nhiều, ít vận động, Phong bị bệnh tiểu đường và huyết áp cao hơn 10 năm qua. Thuốc men bất chừng lại không chịu kiên cử. Bệnh Phong nặng dần, dẫn đến suy tim, suy thận. Anh bị phù toàn thân và tràn dịch đa màng, hôn mê phải nhập viện. Tin dữ ập đến thật không ngờ. Hai người ngồi lặng người, xót xa cho bạn. Họ đến bệnh viện gặp mẹ Phong trong phòng. Bà nghẹn ngào trước hai người bạn thân nhất của con. Trời đất, Thương hả con? Bao nhiêu năm rồi, thằng Phong gặp con chắc mừng lắm. Còn thằng Tìm nữa, làm cái gì mà cả năm nay không thấy mặt mày? Đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn vào thấy Phong nằm thiêm thiếp, cả người sưng phù. Thương lặng người, nhớ lại hình ảnh Phong ngồi trước mặt mình trong nhà hàng Thanh Thế. Mặt tái mét, lúng túng đến tội nghiệp cho lời tỏ tình đầu tiên. Chàng trai trẻ măng năm xưa, giờ trông sưng húp vàng vọt, thật đáng thương. Mẹ Phong buồn rầu. Bác sĩ nói, nó suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận, nhưng tốt nhất vẫn là ghép thận. Bác trai mất rồi, còn bác yếu lắm, không cho thận được, phải đợi tìm được người cho một quả thận. Tìm và Thương cùng lên tiếng xin được tặng thận cho Phong. Bệnh viện yên tĩnh đến mức anh nghe được từng tiếng đập mệt mỏi của trái tim mình. Cơn bệnh nặng đã vật anh ngã quỵ. Anh cứ nằm đó, lơ mơ như đang ngủ, chẳng nghĩ gì hết. Chỉ thấy các hình ảnh của quá khứ tràn về. Nhiều nhất vẫn là cô ấy, với đôi mắt nheo nheo tinh nghịch, đôi môi hồng cong lên nũng nịu. Rồi đến người vợ cũ đầy năng lượng, thông minh, giỏi giắng. Đó cũng là nỗi hối tiếc lớn nhất của đời anh. Khi cả hai đến với nhau tưởng chừng vì yêu, không ngờ chỉ là một sự nhầm lẫn. Tình yêu thật sự của mỗi người vẫn cứ là mối tình đầu, bướng bỉnh đeo bám. Trước mắt anh lại hiện lên hàng nghìn ngày xưa cũ. Từ ngày đầu tiên cô bạn gái tươi tắn ôm cặp bước vào lớp, rồi những buổi ba đứa tập văn nghệ, chơi bóng chuyền, đi picnic, ăn uống, tập kịch. Đó là những ngày đẹp nhất đời mình. Những ngày ba đứa đi học bên nhau, chỉ biết học hành, vui chơi, sống mở lòng với mọi người, không phải lo toan, bận bịu bất cứ điều gì ngoài việc học. Không phải rào trước, đoán sau, che đậy, giả dối, tính toán. Mình thấy lại trước mắt gương mặt Thương dễ thương và dịu dàng gì đâu. Thấy lại những ngày ba đứa đạp xe chơi với nhau trên đường phố Sài Gòn ngập nắng. Nghe lại tiếng cười giòn tan của Thương, tiếng đàn mướt rượt của Tìm, cùng bao ca khúc ba đứa từng cùng nghe, cùng hát với nhau, không sao kể xiết. Vô vàn hình ảnh của mấy mươi năm vùng vụt lướt qua ký ức anh, hối hả như không còn có thể trở lại. Có hình ảnh Thương ngồi từ xa lặng lẽ nhìn anh trong ngày anh cưới, rồi âm thầm đi về. Hình ảnh Tiềm ngó sững anh bằng đôi mắt ngây dại lúc anh thổ lộ mình yêu thương. Hình ảnh ba đứa âu lo cùng ly trên sân thượng nhà Thương buổi chiều tối, cái ngày chấm dứt tất cả và bắt đầu tất cả. Làm sao biết rồi mỗi đứa sẽ một phương trời nào trong dòng đời đầy sóng gió, rồi cũng qua đi những nhọc nhằn vất vả trong phần đời mỗi đứa. Ai cũng vậy thôi, cũng phải cố gắng sống trước khi về đích, cái đích chung cho tất cả. Có hình ảnh của ngày đầu tiên anh vào tòa soạn vì dân gặp anh hai và lời dặn đầu tiên anh nhớ mãi. Chúng ta là báo chí xã hội chủ nghĩa. Chúng ta không đưa lên mặt báo mọi thông tin về mọi vấn đề. Chúng ta chỉ đưa những gì nên đưa, có lợi cho sự nghiệp chung. Rồi anh ba, anh năm, anh sáu. Nói thì nói vậy, nhưng rồi ai cũng tận tụy, hết lòng, cố viết, cố lách, vì dân, vì bạn đọc. Bị mất chức thì ra đi, người ở lại tiếp tục chiến đấu, ngày đêm lặng lẽ cố gắng gửi đến bạn đọc những thông tin tốt nhất mình có, thông qua một lối diễn đạt nhẹ nhàng nhất để có thể đăng được, và chỉ thầm ước mong rồi bạn đọc sẽ hiểu. Bởi ai đã làm báo chuyên nghiệp rồi, ắt sẽ tự hiểu và tự đi theo cái nguyên tắc đạo đức hàng đầu: trung thực, khách quan, công bằng. Định hướng duy nhất mà họ tự giác chấp nhận chính là vì sự thật, vì quyền lợi người đọc. Điều mà ba của anh, dù không làm báo ngày nào, đã nói ngắn gọn và chính xác: làm báo là để giúp người. Suốt bao nhiêu năm nay, anh đã giữ đúng lời khuyên ấy. Nghề nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Nhưng anh nghĩ nghề báo có tính tự tinh lọc rất cao. Hiếm ai xấu xa có thể tự giấu mình được lâu trước đồng nghiệp. Và cho dù có những người được đưa về làm báo với một nhiệm vụ khác muốn thay đổi nó, thì rồi có khi cọ sát với nghề, hàng ngày đối diện trước bao nhiêu yêu cầu của bạn đọc và trước những đồng nghiệp chân chính, rồi họ cũng sẽ tự thay đổi để không cam lòng là một nhà báo chịu bó tay trước những bất công khuất tất. Những ngày làm báo liên miên nối nhau không kịp thở, cùng bao nhiêu buồn vui, sôi động, thích thú, đau đớn, bao nhiêu lần phải nuốt nước mắt vào trong. Anh không có gì phải tiếc, ngay cả khi gọi bằng những danh từ tồi tệ, anh cũng không hối tiếc. Thậm chí, anh còn tự hào đã cùng đồng đội làm được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống. Từng bài báo, bọn anh đã chắc chiêu làm thay đổi được ít nhiều. Dù rất chậm, một nền báo chí tô hồng, bao cấp đã góp phần làm cho chuyện minh bạch, công khai, dân chủ bắt đầu ló dạng, đã đưa ra ánh sáng và hạ gục được nhiều cái xấu, người xấu, đã giải oan cho không ít người bị kết án sai, giới thiệu nhiều tấm gương tốt đẹp cho xã hội, rồi học bổng cho học trò nghèo, cứu trợ thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công, bệnh xá, trường học, cầu đường. Anh đã làm việc hết lòng, hết sức. Người bạn trai thân nhất của anh cũng vậy, đã cháy hết lửa đời mình cho một công việc thầm lặng, nhỏ bé. Cô bạn gái cũng chọn thái độ dấn thân, phải dừng lại nửa chừng, chắc chắn chỉ vì một lý do bất khả kháng nào đó. Một kiếp người đi qua thật quá nhanh. Quan trọng nhất vẫn là làm được điều mình yêu thích và không phải hối tiếc. Nếu được làm lại từ đầu, anh sẽ vẫn chọn con đường mình đã đi. Có tiếng động kề bên, anh khẽ chớp mắt. Cô bạn gái, không, giờ nàng đã là một phụ nữ 50 tuổi, đang xa anh cả nửa vòng trái đất, chợt xuất hiện bên giường như trong mơ. Mặt nàng vẫn sáng đẹp, đôi mắt vẫn đen lay lấy, nhìn anh đầy âu lo, nước da vẫn trắng và mái tóc vẫn cắt ngắn. Kế bên nàng là người bạn thân, cũng đã lâu rồi anh không gặp. Chuyện đó có gì quan trọng? Xa mặt, nhưng có bao giờ họ cách lòng đâu.
Anh mỉm cười héo hắt nhìn hai người bạn đứng bên giường.
Anh chỉ nhìn thôi, không nói được gì. Nhưng hai người bạn đã hiểu. Họ cùng ngồi xuống. Người đàn ông mở bao đàn, lấy ra cây guitar. Tiếng đàn dìu dặt vang lên, nối theo là giọng hát mê đắm của người đàn bà.
Tình bạn của họ được kết bằng âm nhạc. Thứ âm nhạc cứu rỗi dịu dàng và đắm đuối. Bao nhiêu năm đến giờ phút này vẫn thủy chung đồng hành. Ôi, họ đã thích Lê Uyên Phương biết bao với những lời ca rã rời này.
Trong khi hai người bạn đàn hát, lạ lùng thay, cùng lúc trong đầu anh lại lơ mơ nghe thấy bao lời ca tiếng nhạc khác, dào dạt chen nhau, từng bài gắn với từng kỷ niệm của những ngày xưa thân ái, tới tận phút giây này sao vẫn không quên.
Tiếng organ ma mị bắt đầu A Winter Shall of Bands của Brauchon Hamun, bài slow đầu tiên anh được nhảy với nàng vào một đêm Noel. Sau lại nối liền với tiếng guitar giản dị của Paul Simon dẫn vào The Sound of Silence mà nàng từng chuyển sang tiếng Việt thật dễ thương. Chào bạn thân tôi nhé, bóng đêm. Bài Moon với giọng ca mai mái của Christopher luôn luôn nhắc anh nhớ tới bộ đầm trắng hiếm hoi nàng mặc đẹp như thiên thần trong bữa tiệc sinh nhật 19. Sau lại lẫn giọng của Nguyễn Chánh Tín ấm áp bằng Đường Dài Hạnh Phúc cầu chúc cho người họ từng ngồi nghe với nhau trong một đêm nhạc sinh viên. Lúc đó anh đã len lén đưa tay đặt lên tay nàng, nhưng nàng vẫn vô tư để yên. Có biết đâu tim anh đang đập tưng bừng trong lòng ngực. Một tình yêu chân thật có bao giờ bị cũ đi hoặc chết đi không? Khi những bài hát ngày xưa ấy chưa bao giờ bị cũ trong anh. Những bài hát không cũ, cuộc tình ấy cũng không. Dù sâu minh, anh cũng đã có thêm vài cuộc già nhân ngãi, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu, vẫn là nàng ở lại mãi trong trái tim anh. Bỗng giữa những âm thanh chen lẫn ấy lại vang lên tiếng gõ nhịp đâu đó, tiếng gõ của những chiếc muỗng, chiếc đũa lên những miệng chén, miệng dĩa, miệng lon bia. Mỗi khi say khướt, anh thường cao hứng gõ loạn xạ theo tiếng guitar của tay nhạc công. Họ vẫn gọi tới vào giữa cuộc nhậu để cùng hát hò như điên như dại. Anh gõ, anh hát, anh nhớ quay quắt người bạn gái tình đầu. Bướng bỉnh nhớ, dai dẳng nhớ, nhớ đến mệt nhoài, phải há miệng ra mà thở như bây giờ đây. Anh chợt bừng mắt mở ra. Hai người bạn thân nhất đời anh giờ cùng có mặt giờ này, còn mong gì hơn. Anh đăm đắm nhìn họ, cái nhìn nuối tiếc như muốn giữ lấy lần cuối. Người đàn ông chợt hiểu, ngưng đàn và ngưng tay ra nắm cổ tay anh, nhẹ nhàng nói:
không sao đâu Phong, sẽ hết bệnh thôi.
Cả hai người đều đủ sức khỏe để cho thận, nhưng tình cờ người đàn ông có nhóm máu tương ứng đã được chọn. Ba ly sira ống ánh đỏ trước mặt. Ba người ngồi trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống một Sài Gòn mùa Giáng sinh đẹp lộng lẫy. Những ngọn đèn lấp lánh như những chuỗi kim cương nhiều màu sắc. Sau lớp cửa kính dày, những chiếc xe nhỏ như đồ chơi liên miên nối nhau lướt đi trong im lặng, như dòng đời đang lặng lẽ trôi qua trước mắt họ. Nhớ tới đêm nào trên sân thượng nhà thương 30 năm trước, họ buồn bã ngồi nhìn một thành phố tan rã hoảng loạn. Rồi đêm Noel, thương bán bộ salon mua một con gà, ba đứa ngồi nhâm nhi trong nỗi lo âu, không biết còn dịp ngồi với nhau như thế này không. Giờ đây là một cảm giác yên bình, pha chút mệt mỏi dễ chịu của những người sắp làm xong công việc đời mình, như ý hay không còn quan trọng nữa. Ai chọn nhạc đêm nay quá hay, toàn là bài đỉnh của hai thập niên vàng 1960-1970. James Taylor đang thủ thủy hát bài You Got a Friend, một trong những ca khúc ngày xưa, cả
cả ba từng đam mê. Ba người bạn cùng nhắm mắt, thả hồn theo từng lời ca như chính tiếng lòng của họ. Bài hát dứt đã lâu mà dư âm vẫn còn ở lại trong ba trái tim bồi hồi. Lát sau, Phong ngập ngừng nhìn Thương. Thương dịu dàng nhìn lại. Bồ lại muốn nói gì nữa à? Nói đi, có đủ ba đứa đây rồi. Tôi từng rất yêu bồ, Phong nói, giọng vẫn còn chút run run. Tìm bật cười khô khốc, tưởng gì? Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng ai cũng hiểu nghĩa là gì. Thương hít một hơi dài, nhưng muốn nuốt hết nỗi buồn vào sâu trong lòng, rồi nhìn hai người đàn ông thân thiết nhất đời mình, nhẹ nhàng nói. Tôi thì luôn luôn thương quý hai bồ suốt cuộc đời này. Rồi nàng nâng ly, không có gì và không một ai. Cả ba cùng chạm ly, uống cạn, lâng lâng. Sài Gòn, ngày 29 tháng 2 năm 2012.